Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 15 tháng 3. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài ghi lại vài phản ứng về cuốn sách mới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Đức Giêsu thành Nazareth. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại phép lạ tại Rimini. Và sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về Thánh Thể là một bữa tiệc. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Tin Việt Nam hôm qua 14 tháng 3, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Tấn Tước làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Phú Cường. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, 53 tuổi, cho đến nay làm giám đốc trung tâm huấn luyện ứng sinh linh mục của giáo phận Phú Cường. Ngài sinh ngày 22 tháng 9, 1958, tại Chánh Hiệp, giáo xứ Mỹ Hảo, tỉnh Bình Dương, giáo phận Phú Cường. Sau khi theo học 7 năm tại Tiểu chủng viện Phú Cường và 8 năm tại Đại chủng viện ở địa phương, Thầy Nguyễn Tấn Tước thụ phong linh mục ngày 4 tháng 4, 1991 và nhập tịch giáo phận Phú Cường. Sau đó, cha làm phó sứ rồi cha sở giáo phận Tha La trong 9 năm, cho đến khi được cử đi du học tại Paris, thủ đô Pháp trong 6 năm, và đậu cử nhân giáo luật với một chuyên môn về thần học kinh thánh và hệ thống. Sau khi về nước, từ năm 2006, cha Nguyễn Tấn Tước làm giám đốc trung tâm huấn luyện các ứng sinh linh mục, đồng thời phụ trách ơn gọi linh mục trong giáo phận. Giáo phận Phú Cường được thành lập ngày 14 tháng 10, 1965, tách ra từ Tổng giáo phận Sài Gòn, với diện tích là 9.543 cây số vuông, 125.274 tín hữu công giáo trên tổng số 2.580.000 dân cư, tương đương với 4,85%. Giáo phận có 78 giáo xứ với 140 linh mục. Trong số này có 102 linh mục giáo phận và 38 linh mục dòng, 405 nữ tu và 34 đại trưởng sinh. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước sẽ phụ giúp Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, năm nay 74 tuổi, và sẽ kế nhiệm ngài trong tương lai.
Vatican, hôm qua, tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và các chức sắc cao cấp của Tòa Thánh đã bước sang ngày thứ hai. Vì giảng thuyết, Linh Mục François-Marie Letain, dòng Camelo Nhạc Phép, đã trình bày ba bài suy niệm lần lượt về đề tài. Trước tiên là Đại khoa học của các thánh, Thánh Louis-Marie de Montfort, Trên trời cũng như dưới đất, Khoa học hạnh phúc, Khoa học đức tin và Khoa học tình yêu. Thứ hai là Totus Tuus, khẩu hiệu toàn thân con thuộc về mẹ của Đức Carol Wojtyła, quy trọng tâm về Chúa Kitô và mẹ Maria như sợi dây hướng dẫn toàn thể cuộc sống của người. Sau cùng là đề tài đức ái, đức tin và đức cậy rạng ngời được Đức Gioan Phaolô II sống thực với mẹ Maria chí thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Lê Tên khẳng định rằng các thánh là những đại chứng nhân về sự thánh thiện của giáo hội. Vì thế, qua chứng tá, suy tư, kinh nghiệm của các ngài có phản ánh sự thánh thiện của Chúa Kitô. Đức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng của sự thánh thiện, và việc phong chân phước cho ngài sắp tới là chính thức nhìn nhận sự thánh thiện của ngài. Ngài là vị giáo hoàng đã tôn phong nhiều vị hiện thánh và chân phước nhất. Ngài đã trình bày các thánh không phải chỉ như những mẫu gương về sự trọn lành Kitô giáo, như còn như những nhà thần học theo nghĩa cao cả nhất, như những người biết Thiên Chúa, như những người mang ánh sáng của Chúa Kitô trong thế giới ngày nay.
Roma thứ Bảy 12 tháng 3 vừa qua, ngày đại kết quốc tế tưởng niệm 3 năm qua đời của chị Chiara Lubich, sáng lập phong trào Focolari Tổ Ấm, đã được cử hành tại thành phố Trento, Bắc Italia, cũng là nơi sinh của chị. Chị Lubich qua đời ngày 14 tháng 3 năm 2008, thọ 88 tuổi. Ngày tưởng niệm được cử hành với đề tài Chiara Lubich, một đoàn sủng, một cuộc đời cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tham dự ngày tưởng niệm tại nhà hát xã hội Trento từ sáng đến chiều, có chính quyền và giáo quyền cũng như dân chúng địa phương, các chức sắc đến từ 36 quốc gia và 20 giáo hội Kitô. Ngày tưởng niệm chị Lubich cũng quy trọng tâm vào công cuộc đối thoại đại kết như một bước tiến đầu tiên và cần thiết để tiến tới tình huynh đệ đại đồng. Chị Lubich đã hăng say đóng góp rất nhiều vào công trình này và coi đó là mục tiêu cuộc đời của chị. Đức Thượng Phụ Bartholomaios I ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, cũng như Đức Hồng Y Kulkoch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Mục sư Olaf Tveit, người Na Uy, Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, đã gửi sứ điệp chào mừng các tham dự viên ngày tưởng niệm chị Lubich. Chị Maria Voce, đương kim chủ tịch phong trào Tổ Ấm, đã trình bày một suy tư về vị tiền nhiệm của mình. Ngoài ra còn có nhiều chứng từ của các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái và nhiều miền địa lý khác nhau, từ Trung Quốc đến Nam Phi, từ Ai Cập đến Cuba, Liban, Đông Âu và Tây Âu.
Paderborn, hôm qua 14 tháng 3, Hội đồng Giám mục Đức đã khai mạc khóa họp mùa xuân tại thành phố Paderborn với sự tham dự của 69 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc và kéo dài đến thứ Năm 17 tháng 3 tới đây. Cao điểm trong khóa họp lần này là vấn đề các hậu quả của những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục và tiến trình đối thoại trong giáo hội công giáo tại Đức. Trong thánh lễ khai mạc đại hội đã có một nghi thức thống hối đặc biệt như một dấu chỉ hoán cải, suy tư và quyết tâm đổi mới. Các giám mục muốn xác định khuôn khổ tiến trình đối thoại trên toàn quốc, qua đó các giám mục đối thoại với nhau, với các dòng tu, với Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và với các tổ chức khác của giáo hội về vấn đề đức tin trong thế giới tân tiến hiện đại. Ngoài ra, các giám mục Đức cũng bàn về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại nước này vào tháng 9 năm nay. Sau cùng, các vị sẽ thông qua một văn kiện về tương lai các dịch vụ săn sóc bệnh nhân và người già. Hội đồng Giám mục Đức sẽ dành trọn một ngày để học hỏi về các vấn đề đại kết, đặc biệt là việc kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách dự kiến sẽ được cử hành vào năm 2017. Các giám mục sẽ kiểm điểm về các mục tiêu, thành quả và những thiếu sót trong những nỗ lực đại kết theo quan điểm của Kitô giáo. Trong thời gian qua, đã có 300 nhà thần học thuộc các nước nói tiếng Đức ký tên vào một giác thư yêu cầu giáo hội cải tổ, trường chức linh mục cho những người có gia đình và cho những người ly dị tái hôn được chịu các bí tích. Giác thư này được 30.000 giáo dân ký tên ủng hộ. Trong khi đó, một thỉnh nguyện thư Pro Ecclesia, binh vực giáo hội, được hơn 11.000 tín hữu Công giáo Đức ký tên ủng hộ, thỉnh cầu các giám mục làm sao duy trì luật độc thân giáo sĩ như hiện nay và chống lại những xu hướng lệch lạc nơi các nhà thần học công giáo.
Berlin, Đức Thánh Cha sẽ dành nhiều thời giờ hơn cho các cuộc gặp gỡ đại kết trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Đức vào tháng 9 năm nay. Tờ Frankfurt Toàn báo tiết lộ lá thư đề ngày 28 tháng 2 của Đức Thánh Cha gửi giám mục Nikolaus Schneider, thủ lãnh các giáo hội Tin lành Đức. Trong đó có đoạn Ngài nhận định rằng, trong chương trình dự định trước đây, thời gian dành cho cuộc gặp gỡ giáo hội Tin lành chiếm một chỗ ít ỏi. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để các tín hữu Tin lành có một chỗ xứng đáng. Trong thư, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã thông báo với các giới chức thẩm quyền rằng cần nhấn mạnh hơn đến chiều kích đại kết tại một quốc gia nơi đã nảy sinh cuộc cải cách Tin lành. Tờ Phong Phục Toàn báo cho biết, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với Giám mục Schneider sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 9, tức là ngày thứ hai trong cuộc viếng thăm, tại thành phố Erfurt, rất có thể là trong lâu đài Wartburg nhìn xuống Eisenach, nơi mà Luther đã dịch Kinh Thánh ra tiếng Đức. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Eichsfeld, nơi có cộng đoàn công giáo đông nhất tại miền Đông Đức. Trong cuộc viếng thăm vào tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại thủ đô Berlin, giáo phận Erfurt và sau cùng là tại tổng giáo phận Freiburg.
Cairo, Đức Hồng Y Antonius Naguib, thượng phụ giáo chủ công giáo Cốp ở Ai Cập, cho biết những vụ bạo động mới đây chống các tín hữu Cốp không phải là do những thành phần Hồi giáo cực đoan gây ra. Cơ hội làm vụ xung đột này nảy sinh là một vấn đề riêng tư, vụ một thanh niên Cốp thương một thiếu nữ Hồi giáo. Gia đình bên Hồi giáo cấm đoán quan hệ này và tạo nên một bất hạnh cho cả cộng đoàn. Trong đêm thứ Sáu rạng ngày thứ Bảy tuần trước, những người Hồi giáo tại một làng ở phía nam thủ đô Cairo đã nổi giận thiêu hủy một thánh đường và nhiều nhà của các tín hữu chính thống Cốp. Có tất cả 11 người bị thiệt mạng, trong đó có 6 tín hữu Cốp, 5 người Hồi giáo và hơn 100 người bị thương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia hôm 11 tháng 3, Đức Hồng Y Naguib nói, có một trào lưu Hồi giáo cực đoan ở Ai Cập muốn thiết lập một quốc gia Hồi giáo, nhưng đây không phải là lập trường của đa số dân Ai Cập. Dầu sao hiện nay vẫn còn quá sớm, chưa thể nói tương lai Ai Cập sẽ ra sao. Mặt khác, hôm thứ Sáu, 11 tháng 3 vừa qua, hàng trăm tín hữu Hồi giáo và Cốp đã biểu tình tại quảng trường Tahrir ở Cairo để kêu gọi sống chung hòa bình giữa các tôn giáo. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo cũng đã tham dự lễ an táng các nạn nhân các cuộc xung đột trong những ngày qua.
Zagreb, các giám mục Cộng hòa Croat đã chọn huy hiệu cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây từ ngày 4 đến 5 tháng 6 tới đây và có chủ đề là gia đình. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra nhân ngày toàn quốc Croat về gia đình. Huy hiệu do tần báo Glas Conchila, tiếng nói công đồng, thực hiện, diễn tả một gia đình đang được đôi tay Chúa nâng đỡ. Người mẹ đang có thai, đứng cạnh người cha và ba người con, tượng trưng sự sống đang sinh ra. Đằng sau có một thánh giá biểu tượng gia đình Kitô được ăn rễ sâu trong đức tin. Đôi bàn tay diễn tả sự hướng dẫn của Chúa mà gia đình cần phải tín thác. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào đầu tháng 6 tại Croat có chủ đề là Cùng nhau trong Chúa Kitô. Cao điểm cuộc viếng thăm là thánh lễ ngài cử hành tại khu vực hội chợ ở thủ đô Zagreb, với sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu đến từ Croat, Cộng hòa Bosnia-Herzegovina láng giềng và những người Croat từ nước ngoài. Thánh lễ cũng có chủ đề là Ngày Gia Đình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài trình bày vài phản ứng về cuốn sách mới của Đức Thánh Cha bị Đức 16, Đức Giê-xu thành Nazareth.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 10 tháng 3 vừa qua, cuốn thứ hai trong bộ sách ba cuốn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã được ấn hành với tựa đề Đức Giê-xu thành Nazareth, từ khi vào thành Jerusalem cho đến khi sống lại. Trong lời tựa ngay từ cuốn thứ nhất, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bộ sách này của Ngài là một đóng góp trong tư cách là nhà thần học Joseph Ratzinger, chứ không phải là một văn kiện giáo huấn chính thức của giáo hội. Vì thế, điều dĩ nhiên là các nhà nghiên cứu và học giả khác có thể có những lập trường và ý kiến khác. Đức Hồng Y Mark Ouellet thuộc tu đoàn Sơn Bích, nguyên là nhà thần học và hiện là Tổng trưởng Bộ Giám mục, trong cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách của Đức Thánh Cha đã nhận định rằng, đây là cuốn sách của Đức Giáo Hoàng khiêm tốn trình bày trước diễn đàn các nhà chú giả Kinh Thánh để đối chiếu với họ về các phương pháp của Ngài và kết quả những nghiên cứu của họ. Mục đích của Đức Thánh Cha là cùng với họ tiến xa hơn nữa trong tinh thần khoa học nghiêm túc, nhưng cả trong niềm tin nơi Chúa Thánh Linh, đấng thấu suốt mọi chiều sâu của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Trong diễn đàn này, những trao đổi phong phú trội vượt hẳn những khía cạnh phê bình và điều này giúp hiểu rõ hơn và nhận ra đóng góp thiết yếu của các nhà chú giải. Trong ngày xuất bản cuốn sách mới của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Robert Solis, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, nêu nhận xét rằng cuốn sách này là một động lực quan trọng thúc đẩy cuộc đối thoại của xã hội về các tôn giáo. Đây là một cuốn sách có tính chất linh đạo và hiện sinh, qua đó Đức Giáo Hoàng cũng muốn đón nhận cả những nghi ngờ của con người hiện đại đối với đức tin Kitô. Theo Đức Tổng giám mục giáo phận Freiburg, cuốn Đức Giêsu thành Nazareth là một cột mốc quan trọng, đồng thời cũng là một sự tiếp tục tổng luận thần học của Đức đương kim Giáo Hoàng. Trong cuốn sách này, Ngài chứng tỏ rằng điều khơi lên niềm tin nơi Đức Giêsu là con Thiên Chúa không phải là do những lời rao giảng sau khi Chúa sống lại, nhưng chính là Đức Giêsu lịch sử từ thành Nazareth. Về phần Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg bên Đức, Ngài mô tả cuốn sách của Đức Giáo Hoàng là có thể đọc và đáng đọc. Trong sách này có những phần đòi phải có nhiều kiến thức thần học, nhưng cũng có những phần khác rất đơn sơ, nói thẳng với tâm hồn độc giả. Sách này cũng mang lại một đà tiến mới cho cuộc đối thoại đại kết. Sách đi từ những đề tài còn tranh luận, tiến tới nguồn gốc có tính chất bó buộc phải chấp nhận về Đức Giêsu thành Nazareth.
Cùng ngày 10 tháng 3, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ đã truyền đi một bản tin cho biết một toán các học giả Tin Lành, Công giáo và Do Thái đã đặc biệt ca ngợi cuốn sách mới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Các học giả này thuộc nhiều nước khác nhau tham dự một hội nghị viễn liên vào ngày 9 tháng 3 trước đó. Họ đã được đọc trước cuốn sách của Đức Thánh Cha xuất bản ngày hôm sau. Trong cuộc trao đổi, mỗi người bày tỏ nhận xét của mình về cuốn sách và tất cả đều đồng ý rằng cuốn sách này mưu ích cho các độc giả thuộc mọi tín ngưỡng và mọi trình độ hiểu biết về thần học và kinh thánh. Giáo sư Greg Evans giảng dạy môn kinh thánh Tân Ước tại Thần học viện Acadia ở Bourneville, bang Nova Scotia, Canada nói: "Tôi sẽ không do dự đặt cuốn sách mới của Đức Giáo Hoàng vào số các giáo trình mà các sinh viên của tôi nên đọc, mặc dù hầu hết họ là tín hữu Tin Lành Baptist. Cảm tưởng của tôi là các tín hữu Tin Lành đọc kỹ lưỡng và có một cảm thức về Đức Giêsu lịch sử sẽ ngạc nhiên khi thấy Đức Giáo Hoàng Biển Đức này cũng có lập trường tương đồng với Tin Lành." Ông Benjamin Whitwarrington III, giáo sư Tân Ước bang tiến sĩ tại Chủng viện Thần học Asbury ở thành phố Wilmore, bang Kentucky, Hoa Kỳ, và là thành viên phân khoa tiến sĩ tại Đại học Thánh André bên Ecos, nhận xét: "Cuốn sách của Đức Giáo Hoàng như thế này không thể xảy ra được trước Công đồng chung Vatican II, và chắc chắn sách này sẽ góp phần rất nhiều vào sự hiệp nhất Kitô trên bình diện các học giả. Các nhà chú giải kinh thánh, công giáo và tin lành ngày càng xích lại gần nhau trong việc hiểu biết về Đức Giêsu lịch sử, và cuốn sách mới của Đức Giáo Hoàng giúp hiểu về Đức Giêsu từ quan điểm lịch sử và phê bình, nhưng cũng giúp đức tin của chúng ta nữa. Sách bàn về những biến cố trọng yếu trong những ngày cuối cùng của Đức Giêsu, kể cả việc thanh tẩy đền thờ, bữa tiệc ly, bị Giuđa phản bội, bị thẩm vấn trước Thượng Hội đồng Do Thái và quan Phôncio Philato, bị đóng đanh và hiện ra với các môn đệ sau khi sống lại."
Trong hội nghị viễn liên của các học giả, họ đặc biệt chú ý đến lời Đức Giáo Hoàng viết trong cuốn sách. Theo đó, việc kết án Đức Giêsu có những nguyên do phức tạp về chính trị và tôn giáo và không thể quy trách cho dân tộc Do Thái như một tập thể. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, thật là một sai lầm khi giải thích câu nói trong phúc âm, máu hắn sẽ đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi, như một lời nguyền rủa chống lại dân tộc Do Thái. Đức Giáo Hoàng viết, những lời này do đám đông nói lên để đòi kết án tử hình Chúa Giêsu là một tiếng kêu gọi hòa giải, chứ không phải báo thù, nếu ta đọc dưới ánh sáng đức tin. Rabbi Do Thái Jacob Neusner, giáo sư lịch sử và thần học Do Thái giáo tại Học viện Bard ở Annandale-on-Hudson, bang New York, và là tác giả cuốn sách tựa đề Một Rabbi nói chuyện với Đức Giêsu, Rabbi cho biết ông vốn giao dịch thư từ trong 25 năm qua với Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 về vấn đề Đức Giê-xu lịch sử. Rabbi gọi lời quả quyết trong sách của Đức Giáo Hoàng về dân Do Thái trong tương quan với Đức Giê-xu thật là can đảm và rất uyên thâm, có thể có nhiều ảnh hưởng trên những thái độ tiêu cực từ trước đến nay đối với Do Thái giáo. Rabbi nói, tôi thiết nghĩ mọi độc giả Do Thái đều có thể rút được lợi ích do việc đọc sách này và sẽ làm được nhiều điều tốt lành nói chung. Cha Thomas Finendi dòng Cappuccino, giám đốc điều hành văn phòng về giáo lý đức tin thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhận xét rằng, cuốn sách mới của Đức Thánh Cha mang lại những trực giác về những quan hệ chặt chẽ và phong phú giữa Kinh Thánh và Đạo Lý. Kinh Thánh mang lại ánh sáng cho Đạo Lý, nhưng Đạo Lý cũng là một kim chỉ nam giúp chúng ta hiểu các văn bản sách thánh. Theo cha Vainendi, cuốn sách của Đức Thánh Cha không phải chỉ là một sự tập luyện trí thức chuyên môn, nhưng sách cũng là điều dễ hiểu đối với các độc giả giáo dân, là những người có thể nghĩ rằng Kinh Thánh và thần học là điều vượt quá phạm vi của họ. Đức Giáo Hoàng trình bày Chúa Giê-xu như một đấng mà dân chúng của thế giới này đang khao khát được gặp.
Ông Brent Bitter, một giáo sư Kinh Thánh tại Đại chủng viện Notre Dame ở thành phố New Orleans, Hoa Kỳ, nói rằng cuốn sách mới của Đức Giáo Hoàng chứng tỏ quyết tâm của Ngài đáp lại lời Công đồng chung Vatican II, kêu gọi canh tân việc nghiên cứu Kinh Thánh, một điều cho đến nay chưa được ân rễ sâu rộng nơi nhiều người. Theo giáo sư Peter, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đôi khi bị người ta mô tả là đang trở lại thời tiền Công đồng chung Vatican II, nhất là qua quyết định tái lập việc cử hành thánh lễ Latin trước Công đồng như một hình thức ngoại thường. Trong thực tế, khi nhìn xem những gì Ngài làm với Kinh Thánh, bạn sẽ thấy lập luận cho rằng Ngài chống lại Vatican II là điều vô căn cứ. Trong cuộc trao đổi hỏi thưa qua hội nghị viễn liên về cuốn sách mới của Đức Thánh Cha, có một rabbi đặt câu hỏi, phải chăng lập trường của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 chứng tỏ một sự tiến tới quan điểm cho rằng, câu nói, máu hắn sẽ đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi, là một câu chỉ có trong phúc âm theo Thánh Matthew, đó là điều không đúng. Cha Joseph Fessio dòng tên, sáng lập kiêm chủ nhiệm nhà xuất bản Ignatius Press, là cơ quan ấn hành cuốn 2 trong bộ sách Đức Giê-xu thành Nazareth ở Mỹ, trả lời rằng, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận có một sự mâu thuẫn nào đó giữa các trình thuật khác nhau của phúc âm về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-xu, nhưng Ngài thấy điều đó như một chứng từ lớn lao hơn nữa về sự toàn vẹn của các phúc âm, vì nó cho thấy rõ các thánh sử phúc âm không xích lại gần nhau để đoan chắc là mình nói cùng một điều như nhau. Cha Fessio nguyên là sinh viên và là bạn của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Cũng nên nói thêm rằng Đại sứ Israel cạnh tòa thánh, ông Mordechai Levi, nhiệt liệt chào mừng sự kiện trong cuốn sách mới Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 bác bỏ tội tập thể của dân Do Thái đối với cái chết của Đức Chúa Giê-xu. Đại sứ Levi bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 11 tháng 3. Thật ra, cách đây 45 năm, trong tuyên ngôn Nossa Aetate, Công đồng chung Vatican II đã bác bỏ quan điểm cho rằng dân Do Thái đã phạm tội tập thể giết chết Đức Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, Đại sứ Levi nhận xét cuốn sách của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tái khẳng định điều đó như lập trường riêng của Ngài và nêu bật hơn nữa. Đại sứ Israel cạnh tòa thánh cũng đánh giá tích cực những lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng về vấn đề truyền giáo cho người Do Thái và nói rằng đây là điều rõ ràng nhất mà người ta có thể mong đợi nơi một vị lãnh đạo giáo hội. Trong cuốn sách này, Đức Giáo Hoàng đã trích dẫn nữ thần học gia Hildegard Bream người Đức nói rằng giáo hội không nên cố gắng hoán cải người Do Thái vì phải chờ đợi thời điểm đã được Thiên Chúa ấn định.
Vừa rồi là vài phản ứng về cuốn sách mới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Đức Giê-xu thành Nazareth. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại phép lạ tại Rimini.
Rimini là một thành phố miền Trung Italia nằm trên bờ biển. Nói đến Rimini là người Ý nghĩ ngay đến nơi ăn chơi vui đùa thỏa thích ngày hè. Thế nhưng hôm nay chúng tôi nói đến Rimini là để giới thiệu một gương mặt phụ nữ nổi bật. Đó là bà Antonietta Curcio-Cimino, đã biết rút ra từ đau khổ, nghị lực cần thiết để phục vụ tha nhân. Bà Antonietta năm nay 60 tuổi, sinh trưởng tại Atena Lucana, gần Salerno, Nam Italia. Bà lập gia đình với ông Cimino và điều khiển một khách sạn 3 sao ở Rimini. Đây là một khách sạn sang trọng mang tên Britannia, nằm sát bờ biển. Vào mùa hè đông chật khách, nhưng mùa đông thì vắng hơn, tuy vẫn mở cửa. Ngày 25 tháng 4 năm 2003, bà Antonietta đã gặp một đau khổ lớn lao. Bà mất người con trai thứ tên là Osman, năm ấy mới 31 tuổi, trong một tai nạn giao thông. Nỗi đau đã làm bà gần như ngã gục. Bà dần dần đi vào bệnh trầm cảm, ngày càng đánh mất mọi nghị lực sống. Bà chỉ mong sớm đến lúc lên giường ngủ để có thể mơ thấy con trai Osman về thăm mẹ. Cho đến một đêm kia, là đêm 24 tháng Giêng năm 2006, bà Antonietta lúc ấy đang sống một thời điểm vô cùng khó khăn vì đã đánh mất mọi nguồn vui sống. Bà nằm mơ thấy Osman hiện về sáng láng vui vẻ. Trong cơn mơ, bà nhớ là đã năn nỉ xin con trai đem bà đi với con. Nhưng Osman lắc đầu từ chối và nói với mẹ rằng bà phải sống vì bà có thể và phải giúp đỡ nhiều người khác. Giấc mơ sống động đến nỗi bà Antonietta tỉnh giấc mà vẫn tưởng mình còn mơ. Bà không tài nào nhắm mắt ngủ lại được nữa nên mặc áo ra đường đi đến khách sạn. Giữa tháng Giêng trời lạnh khủng khiếp, đường đóng đá trơn trượt và tuyết rơi lạnh cóng. Trên đường đi, bà Antonietta không thể không nhớ lại giấc mơ hồi nãy, và bà tự hỏi phải làm gì đây để giúp người khác như con trai mong muốn. Bà hỏi đi hỏi lại mình, cho tới khi bước qua cửa khách sạn, để cho bầu khí ấm áp nồng nàn bao bọc quanh mình. Hạnh phúc ấm cúng vây phủ bà, đi sâu vào con tim bà và lên đến tận tâm trí, làm cho bà hiểu được điều mà con trai bà muốn. Đó là đón tiếp những người nghèo khổ vô gia cư phải chịu giá buốt đêm đông. Sau một lúc suy nghĩ, bà Antonietta đã biết phải làm gì. Sáng hôm sau, bà Antonietta bắt tay ngay vào việc. Bà gọi điện thoại đến văn phòng thị trưởng thành phố Rimini xin hẹn và mời cả linh mục Renzo Gradara, người phụ trách Caritas giáo phận. Bà không nói gì đến giấc mơ hồi đêm, nhưng chỉ trình bày ý định của bà mà thôi. Phản ứng của cha Gradara là câu nói bật phát, trời ơi, đây thật là một phép lạ. Chỉ ngày hôm trước đó, cha có đưa ra một thông cáo trên báo chí địa phương, kêu gọi mọi người rộng mở con tim giúp đỡ người vô gia cư nghèo khổ trước cái lạnh giá buốt mùa đông. Cha hỏi bà Antonietta, bà cho được bao nhiêu chỗ? Bà trả lời, trọn cả khách sạn trong vòng một tuần. Cha Gradara giơ hai tay lên trời, cám tạ Chúa. Bà Antonietta nói rõ là tất cả mọi dịch vụ, từ ngủ qua đêm, ăn sáng và dọn dẹp phòng, đều nhưng không và ngay lập tức. Khi được biết là sẽ qua đêm trong một khách sạn, một người vô gia cư đã buột miệng thốt lên, ồ, chẳng lẽ là ông già Noel vẫn còn hiện hữu sao? Từ năm 2006 đến nay, kinh nghiệm này được lặp lại hàng năm. Khách sạn Britannia có đêm đón tiếp đến 200 người nghèo khổ vô gia cư, vừa người Ý, vừa người nước ngoài. Hồi tháng Giêng vừa qua, khi đêm xuống đến mấy độ âm ngoài trời, một thanh niên cộng tác với Caritas Timini tên là Tobias đã rào khắp thành phố để tìm người vô gia cư đưa về khách sạn Britannia nghỉ qua đêm. Cứ mỗi chiều tối, Tobias lại gọi điện đến bà Antonietta hỏi là có mấy chỗ trống trước khi lên đường. Bà Antonietta nói, nếu mỗi khách sạn dành một phòng trống cho người vô gia cư vào những tháng mùa đông giá rét, thì có lẽ nhiều sinh mạng sẽ được cứu thoát. Và không còn xảy ra những thảm kịch như dạo vài tháng trước đây, khi một hài nhi sơ sinh chết vì rét ở Bologna, trung bắc Italia. Và món quà đẹp nhất, bà Antonietta đã nhận được từ tay một người ăn mày. Ông đã rút ra từ chiếc bị ni lông luôn mang bên mình một nhánh hoa lan lộng lẫy tặng cho Osman, người con trai đã mất của bà Antonietta, để cảm ơn anh ấy vì tôi biết rằng chính nhờ Osman mà tôi đang được ở đây lúc này.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về thánh thể là một bữa tiệc.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã trình bày đề tài hy lễ và hiện diện, chúng tôi bước sang đề tài thứ ba của đạo lý hội thánh về thánh thể, đó là bữa tiệc. Kể từ thời cải cách Tin Lành, người ta thấy hai lối trình bày nổi bật về bí tích thánh thể trong quan niệm cũng như trong kiến thức thánh đường về phía Công giáo và về phía Tin Lành. Phía Công giáo nhấn mạnh tới hy tế thánh thể bởi vì làm hiện thực hy tế thập giá. Vì vậy, thánh thể được cử hành ở trên bàn thờ đặt lên cao, cách mặt thềm nhiều cấp bậc. Theo ngôn ngữ Latin, altare gốc bởi altus có nghĩa là cao. Linh mục bước lên bàn thờ, dâng lễ cách xa đoàn tín hữu. Phía Tin Lành nhấn mạnh tới bữa tiệc của Chúa, nhắc đến bữa tiệc ly khi Chúa Giêsu ngồi bàn với các môn đệ, cũng như tập tục bữa tiệc huynh đệ của các tín hữu Corinto. Bữa tiệc được cử hành trên một bàn với các tín hữu đứng quay quần chung quanh. Cuộc tranh luận này mang theo một hệ luận liên quan đến sự chia sẻ thánh thể. Theo phía Tin Lành, họ cho rằng thánh thể là bàn tiệc, cho nên các người tham dự có quyền lợi và nghĩa vụ thông hiệp, nghĩa là rước lễ. Phía Công giáo nhấn mạnh đến tính cách thánh thiêng của hy tế và sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích, cho nên đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi rước lễ. Từ đó, người ta cổ động việc thờ lại mình Thánh Chúa hơn là việc rước lễ thường xuyên. Trong một bối cảnh tranh luận, mỗi bên cố gắng bảo vệ lập trường của mình, bác bỏ ý kiến của đối phương và dễ quên rằng mỗi bên chỉ nhìn một góc cạnh của thực tại. Bởi vì, thực ra, thánh thể vừa là hy tế, vừa là bữa tiệc nữa. Vào thời Trung Cổ, nghĩa là trước khi diễn ra cuộc tranh luận với phía Tin Lành, Thánh Thomas Aquino đã không ngần ngại soạn thảo bản kinh về thánh thể dựa theo mô hình bữa tiệc. O sacrum convivium, ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổi lấy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Thánh thể quả là một bữa tiệc, trong đó chúng ta được nuôi dưỡng bằng mình và máu của Chúa Kitô, vừa tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, đồng thời vừa tiên báo bữa tiệc vĩnh cửu. Cũng như trước đây khi bàn về hy tế và hiện diện, chúng ta sẽ trình bày đề tài bữa tiệc với ba điểm: lịch sử, đạo lý, hội thánh và giải thích thần học. Điểm thứ nhất, lịch sử. Mối liên hệ giữa thánh thể với bàn tiệc có thể nhìn dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Dưới khía cạnh hình thức cử hành thánh thể, một câu hỏi được đặt ra như thế này. Vào thời các thánh tông đồ, hội thánh cử hành thánh thể dưới hình thức một bữa tiệc để tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Bữa tiệc thánh này kèm theo một bữa tiệc huynh đệ agape, theo thư Corinto chương 11, câu 23-26. Thế thì, từ lúc nào và vì lý do gì, hội thánh đã chuyển từ hình thức bữa tiệc sang hình thức một buổi cử hành thánh thiêng mà trọng tâm là kinh tạ ơn. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề khi chú giải phần thứ hai tông huấn bàn về việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại. Dĩ nhiên là cái cách thức cử hành cũng gây ra ảnh hưởng không nhỏ trong việc giải thích đạo lý. Các tín hữu ở Corinto cử hành thánh thể trong khung cảnh bữa tiệc huynh đệ và họ đã bị thánh Phaolô khiển trách vì tội thiếu tinh thần chia sẻ giữa những người giàu và người nghèo hơn là vì thiếu lòng cung kính đối với Chúa. Tới khi nhấn mạnh tính cách hy tế của thánh lễ thì người ta sẽ bớt nói tới mối si liên kết huynh đệ mà sẽ nói nhiều hơn đến sự hiệp thông với Chúa Giêsu. Ngày nay người ta ít thức hơn tới những chiều kích khác nhau của việc thông hiệp communio, thông hiệp với Chúa Giêsu cũng như với ba ngôi Thiên Chúa, thông hiệp giữa các thành phần tham dự buổi cử hành và sự thông hiệp của cộng đoàn địa phương mở rộng ra sự thông hiệp giữa tất cả các cộng đoàn khác. Chúng tôi sẽ trở lại đề này khi bàn tới tương quan giữa thánh thể và hội thánh. Ở đây chúng tôi chỉ muốn lưu ý về một chi tiết cụ thể về thực hành cũng như về đạo lý do việc thay đổi mô hình cử hành từ bàn tiệc đến bàn thờ, đó là hình thức của tấm bánh và chén rượu. Thực vậy, khi quan niệm thánh thể là bữa tiệc thì bánh và rượu lấy từ chất liệu dùng trong bữa ăn thông thường và với số lượng cũng tương đương như là một bữa tiệc. Đến khi quan niệm thánh thể là hy tế thì những quy tắc được đặt ra về chất liệu, tự như là bánh không men, rượu nguyên chất có pha nước, về hình thù mang tính cách biểu tượng và mỹ thuật. Rồi từ đó, việc tham dự thánh thể được gọi là rước lễ, chứ không còn là ăn bánh và uống chén nữa. Hơn thế nữa, việc rước lễ chỉ là điều bắt buộc đối với chủ tế, chứ không buộc tất cả các tín hữu. Cộng đồng Laterano thứ 4 năm 1215 chỉ buộc các tín hữu phải rước lễ mỗi năm ít là một lần mà thôi vào lễ phục sinh. Cộng đồng cũng biện minh cho tập tục lưu hành từ nhiều thế kỷ bên Tây Phương là các tín hữu chỉ rước lễ dưới hình bánh, bởi vì trong hình bánh đã có trót Chúa Kitô, Tutus Christus. Phải cải cách tin lành đòi phải trở về với Kinh Thánh. Chúa Giêsu đã truyền lệnh phải ăn thịt và uống máu của Ngài. Vì vậy, các tín hữu phải rước lễ dưới hai hình vào mỗi buổi cử hành bữa tiệc linh. Đạo lý hội thánh. Chúng tôi giới hạn việc trình bày đạo lý hội thánh Công giáo vào hai vấn đề. Thứ nhất, thánh thể có phải là bữa tiệc hay không? Thứ hai, việc rước lễ của các tín hữu. Trước hết chúng ta tìm hiểu đạo lý của công đồng Trento, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu sự tiến triển đạo lý nơi công đồng Vaticano II. Công đồng Trento. Như đã nói trên đây, trong khi phách cải cách tin lành đề cao thánh thể như là bữa tiệc, thì công đồng Trento nhấn mạnh tới tính cách hy tế và do đó không đả động nhiều đến tính cách bàn tiệc. Nói cách khác, vấn đề thứ nhất không được chú ý, mặc dù không thiếu những đoạn văn nói đến thánh thể được thiết lập như là lương thực thiêng liêng để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Công đồng Trento bày tỏ lập trường cách riêng đối với những đòi hỏi của phái tin lành về việc rước lễ trong sắc lệnh về việc rước lễ ngày 16 tháng 7 năm 1562. Thực ra trong sắc lệnh về bí tích thánh thể ban hành trước đó 10 năm vào năm 1551, một vài điểm liên quan tới việc rước lễ đã được đề cập tới ở nơi các chương 6 cho đến chương 8. Xét vì Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích này, cho nên người tín hữu cần được chuẩn bị xứng đáng không những bằng đức tin mà thôi, mà còn phải sạch tội trọng nữa. Và cộng đồng cũng lặp lại huấn giáo của các giáo phụ về ba cách thức lãnh bí tích. Cách thức thứ nhất, có những người chỉ rước lễ thuần túy cách bí tích sacramentarite dum taxat, chẳng hạn như những người mắc tội. Thứ hai, có người chỉ rước lễ một cách thuần túy thiêng liêng spiritualiter tantum, nghĩa là họ ước ao đã nhận bí tích bằng đức tin và lòng mến, và họ cũng nhận được hoa trái của bí tích. Thứ ba, có người rước lễ vừa một cách bí tích vừa một cách thiêng liêng sacramentariter simul spiritualiter, nghĩa là họ lãnh bí tích với sự chuẩn bị thích đáng. Công đồng khẩn khoản khuyến khích các tín hữu hãy thường xuyên lãnh bí tích theo cách thức thứ ba. Còn trong sắc lệnh về việc rước lễ, gồm có tiểu dẫn, 4 chương và 4 luận đề, thì công đồng quyết định như thế này. Không có lệnh truyền buộc các tín hữu phải rước lễ dưới cả hình bánh và hình rượu. Do những lý do trầm trọng và chính đáng, hội thánh có thẩm quyền để quy định chỉ có cho các tín hữu rước lễ dưới hình bánh mà thôi. Tuy Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể dưới hình bánh và hình rượu, nhưng phải tuyên xưng rằng ai rước lễ ở trong mỗi hình thì cũng là lãnh nhận toàn thân Chúa Giêsu với tất cả những hoa trái của bí tích. Các trẻ em chưa đến tuổi khôn không buộc phải rước lễ. Trong bài tới, chúng ta sẽ trình bày đạo lý của công đồng Vatican II. Chúng ta sẽ thấy rằng công đồng có một cái nhìn quân bình hơn nhờ việc nghiên cứu truyền thống lâu đời của hội thánh kể từ thời các giáo phụ trước khi xảy ra những cuộc tranh luận với phách cải cách tin lành.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Tin Việt Nam hôm qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Tấn Tước làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Phú Cường. Paderborn, hôm qua Hội đồng Giám mục Đức đã khai mạc khóa họp mùa xuân tại thành phố Paderborn với sự tham dự của 69 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc và kéo dài đến thứ Năm 17 tháng 3 tới đây. Cairo, Đức Hồng Y Antonios Nawib, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Copt ở Ai Cập cho biết, những vụ bạo động mới đây chống các tín hữu Copt không phải là do những thành phần Hồi giáo cực đoan gây ra.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.